Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 22, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người chồng, phần 3. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Hôm nay tôi không ôn bài, chỉ nhắc qua cái chỗ mình đang học. Lần trước chúng ta đang học đến cái tấm gương của Môi-se vì đời sống hôn nhân không phải chỉ ảnh hưởng đến vợ chồng, mà cái ảnh hưởng của đời sống hôn nhân không theo ý Chúa nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Chúng ta cùng xem với nhau Xuất Ít Ký đoạn 4 câu 18 đến câu 26.
Môi-se bèn đi trở về Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng: xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: con hãy đi bình yên. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô, người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng: hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi. Môi sẽ làm lễ cắt bì cho con trai mình. Vả, đường khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi sẽ nơi nhà quán, và kiếm thế giết ngươi đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình và quàng dưới chân Môi-se, mà nói rằng: thật, chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: huyết lang là vì cớ phép cắt bì.
Đây là một bài học quan trọng. Nó cho chúng ta một cái hình ảnh về một cuộc đời. Đời sống hôn nhân ảnh hưởng đến rất nhiều điều. Ảnh hưởng không phải chỉ trên vợ chồng, mà ảnh hưởng rất là lớn, lâu dài. Như chúng ta đã thấy trong Sáng Ký đoạn 3 câu 17 phần B, là nó ảnh hưởng cả thế giới, ảnh hưởng môi trường sống, và tội lỗi bước vào trong thế gian ảnh hưởng rất lâu dài. Chúng ta cùng học với nhau cái đề tài là để được Chúa dùng. Nó giống như một cái bài riêng, nhưng nó là một cái ví dụ để thấy được rằng đời sống hôn nhân ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta với Chúa, với người, không phải chỉ hiện tại mà cả tương lai nữa. Chúng ta có thể nói như thế này: câu chuyện của Môi-se trong câu 18 đến câu 20, Môi-se sau khi Chúa gọi từ đoạn 3, ông tranh biện với Chúa, rồi cuối cùng ông vâng lời Chúa để lên đường đi giải phóng dân sự. Và câu chuyện thuật lại có một điều rất khó hiểu là sau khi bảo Môi-se đi, thuyết phục Môi-se, kêu gọi Môi-se, cuối cùng Môi-se bằng lòng đi, thì có một chuyện xảy ra mà chúng ta thấy rất khó hiểu, là câu số mấy? Câu gì mà nói là Chúa kêu đi, rồi đang trên đường đi, đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Và đây là cái câu chuyện mà khiến chúng ta phải chúng ta thấy khó hiểu, vì Chúa kêu gọi ông lên đường, rồi ông bằng lòng ông lên đường, thì trên đường đi Chúa lại muốn giết ông. Và câu chuyện thuật lại là cho đến khi nào thì Chúa cho ông sống? Cho đến khi bà vợ làm cắt bì cho con, thì lúc đó Môi-se mới được sống. Có nghĩa là chúng ta nhận ra một điều, có một tội lỗi trong cuộc đời của Môi-se đối với đời sống gia đình, ảnh hưởng đến chức vụ của ông và kể cả sinh mạng của ông. Đó là ông không làm cắt bì cho con, và rồi vì cớ bà vợ không đồng tình, bây giờ Chúa bắt Môi-se nằm chỗ và Sê-vê-ra buộc phải làm cắt bì cho chồng. Và khi làm phép cắt bì xong thì lúc bấy giờ ông mới được Chúa cho sống. Nên chúng ta sẽ học nhanh câu chuyện này, chúng ta sẽ nhận ra một cái điều này: Chúa kêu gọi Môi-se sau khi Chúa đã huấn luyện Môi-se. Chúng ta thấy Công vụ đoạn 7 câu 22, chúng ta lật ra Công vụ đoạn 7 câu 22. 40 năm Chúa cho Môi-se được huấn luyện về kiến thức, về kỹ năng trong quản lý và làm việc. Chúng ta thấy ở trong Công vụ đoạn 7 câu 22 ghi như thế này: Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, lời nói, việc làm đều có tài năng. 40 năm ông được học kiến thức, kỹ năng của một người lãnh đạo, một người quản lý, và học cách để làm việc. Sau đó câu chuyện xảy ra chúng ta đã biết, vì cớ cách của ông muốn cứu dân sự ông đã hành động theo ý ông. Rồi cuối cùng Pharaoh đi tìm giết ông trốn đi 40 năm trong sa mạc ở với bên gia đình vợ, làm gì nghề gì? Chăn chiên. Ông phải học để biết kiềm chế cảm xúc của mình. Ông biết học một cuộc đời kiên nhẫn, để đừng nghĩ rằng mọi chuyện mình muốn xoay sở sao mình xoay sở. Và chúng ta nhận ra một điều quan trọng trong cuộc đời của ông á, là sau đó Chúa mới hiện ra để kêu gọi ông. Và khi ông vâng lời Chúa ra đi, Kinh Thánh có ghi như thế này: ở trong Xuất Ký, khi ông đi thì ông cầm gì theo? Có một cái chữ rất là quan trọng. Ông cầm gì theo? Ông cầm cây gậy mà của Đức Chúa Trời trong tay. Có nghĩa là ông được huấn luyện, và khi ông được Chúa soi sáng cho ông, thay đổi tư tưởng của ông để ông hiểu rằng ông cần phải ra đi, và rồi ông đã quyết định để vâng lời Chúa ra đi. Nhưng Chúa lại cho ông biết Chúa sẵn sàng bỏ ông, không dùng ông nữa. Điều này có nghĩa là gì? Muốn cuộc đời được Chúa dùng thì vấn đề những năm tháng huấn luyện chưa có đủ. Vì có một người đã được huấn luyện bao nhiêu năm? 80 năm, phải không? Và trong một cái biến cố rất là đặc biệt với Chúa, Chúa sẵn sàng bỏ. Có nghĩa là những năm tháng huấn luyện chưa có đủ. Muốn được Chúa dùng, muốn kinh nghiệm cuộc đời trong tay của Chúa thì sự huấn luyện chưa đủ. Một tâm trí được Chúa soi sáng để hiểu điều Chúa dạy cũng không đủ. Một tấm lòng sẵn sàng ra đi, quyết tâm vâng theo cũng không đủ luôn. Vậy thì Chúa muốn dạy ông cái gì? Này nha, kỹ năng, phương pháp, sử dụng những khả năng, những môi trường, những cơ hội được ban cho, hiểu biết những điều mình cần phải làm, một tấm lòng nhiệt huyết sẵn sàng hành động không đủ. Chúa muốn dạy ông điều gì mà Chúa nói là có một cái chữ rất là khó hiểu, phải không? Ngài kiếm thế giết người đi. Chúa muốn giết thì Chúa nói là làm cái một là xong thôi. Lần này là ghi cái chữ là kiếm thế giết người đi. Bộ ông này cũng siêu lắm sao mà Chúa phải kiếm thế giết. Nó cho chúng ta thấy á, Chúa cho ông có một cơ hội để ông nhìn lại ý chỉ của Chúa trong cuộc đời của ông, và ông biết rõ điều Chúa muốn, phải không? Như vậy cho chúng ta nhận ra một cái điều quan trọng, đó là Chúa quan trọng hơn tất cả những điều mà ông được huấn luyện, quan trọng hơn khả năng, lòng nhiệt huyết và sự hiểu biết của ông. Điều Chúa cần là ông phải vâng phục Chúa. Cái chuyện quan trọng không phải là khả năng, hiểu biết hay lòng nhiệt huyết, mà là sự vâng phục Chúa. Và chúng ta chú ý điểm này nha. Hôm nay chúng ta không học nhiều về cái lĩnh vực này, chúng ta sẽ nhấn mạnh nhiều về vấn chuyện vợ chồng. Cho nên cái này tôi chỉ đi nhanh qua thôi. Chúa muốn ông hiểu một điều quan trọng trong một người cuộc đời hầu việc Chúa của ông á, đó là đời sống của ông, cái mối riêng tư giữa ông với Chúa, người mà muốn được Chúa dùng thì phải điều nhận biết quan trọng nhất, Chúa là đấng thánh. Chúa muốn sự vâng phục Chúa là trên hết. Chúa muốn một tấm lòng kính sợ nhận biết Chúa là trên hết. Cho nên cái sự hầu việc Chúa nó không phải chỉ là thực hiện những công việc được giao. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Một cuộc đời để được Đức Chúa Trời dùng thì thường thường chúng ta quan tâm đến kiến thức, khả năng và lòng nhiệt huyết của một người. Nhưng câu chuyện cho chúng ta nhận ra, muốn được Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của mình, điều quan trọng Chúa phải được tôn cao hơn cả. Phải luôn luôn ý thức rằng Chúa là đấng thánh, và việc chúng ta phục vụ Ngài nó nằm trong sự thuần phục chúng ta với Chúa, chứ nó không thuần túy chỉ là vấn đề làm công việc nhà Chúa. Và đây là bài học mà chúng ta xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta khắc ghi trong lòng của mình. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta hiểu rằng con người quan trọng hơn công việc. Khả năng, kiến thức, con người quan trọng hơn là công việc, quan trọng hơn khả năng, quan trọng hơn kiến thức. Và cái điều mà ưu tiên của một người được Chúa dùng á, chính là Chúa là trên hết. Chúng ta sẽ thấy sau khi Chúa chỉ cho, vì cớ có một điều rất đơn giản thế này. Kinh Thánh nói là Ngài hiện ra với Môi-se và cho ông biết Ngài muốn giết ông. Có nghĩa là Chúa cho ông biết điều Chúa muốn, và Chúa cho ông cơ hội để giải quyết vấn đề của ông. Câu chuyện sau đó thì chúng ta hiểu rằng ông cần phải đối diện với những điều mà ông cần phải giải quyết. Cái chữ kiếm thế giết người đi có nghĩa là Chúa cho ông có cơ hội. Và điều này nó có nghĩa là việc chúng ta dung dưỡng tội, và chúng ta học thì chúng ta sẽ nhận ra cái tội của ông là tội gì, và nó có một mối liên hệ trong đời sống vợ chồng của ông, mà nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ông được Chúa dùng hay không. Và chúng ta nhận ra một điều đó là sự thuần phục Chúa trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống vợ chồng, nó ảnh hưởng đến cuộc đời và sự sống của ông. Có nghĩa là nó không phải chỉ là vấn đề công việc, mà nó là vấn đề sống chết của cuộc đời của một người phục vụ Chúa. Và cái điều mà chúng ta cần học, tôi chỉ nhấn mạnh không phải là về sự hầu việc Chúa, mà tôi nhấn mạnh đời sống gia đình á, thì cái ảnh hưởng không phải chỉ trên bản thân. Sự phục vụ Chúa, sự hiểu biết, niềm tin, nó tùy thuộc vào cách chúng ta sống và liên hệ với Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cách mà Chúa muốn ông giải quyết vấn đề của ông. Thế điều mà Chúa muốn ông giải quyết là gì? Tội mà ông phạm mà Chúa bắt ông phải giải quyết là gì? Tội phép cắt bì cho con, chuyện cắt bì cho một đứa con mà bây giờ nó nhỏ hay nó lớn. Còn phép cắt bì thì phải thực hiện lúc nào? 8 ngày tuổi. Mà bây giờ ông có đến đứa thứ hai rồi. Có nghĩa là chuyện đã lâu chưa? Lâu rồi. Như vậy thì chuyện mà bây giờ, vì chuyện nhỏ xíu hồi xưa mà bây giờ ông không được làm chuyện đại sự, đi giải phóng nhân sự. Nghe nó có, nó hơi khó hiểu phải không? Thật ra không phải Chúa chỉ nói với Môi-se, mà Chúa cũng nói với chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúng ta nhớ đó là tội gì? Tội coi thường Chúa, coi thường giao ước với Chúa, không vâng lời và coi thường giao ước. Đây là cái tội không nhỏ đâu, đây là một tội lớn chứ không phải là tội nhỏ. Cái điều mà chúng ta cần chú ý ở đây đó là Chúa muốn ông giải quyết một vấn đề tội lỗi ở quá khứ mà nó đã lâu rồi mà chưa giải quyết. Thường thường khi chúng ta nói giải quyết tội là chúng ta nghĩ ngay đến những chuyện hiện tại hay là đã qua trong một thời gian ngắn. Nhưng rõ ràng là Chúa bắt ông phải giải quyết dứt khoát trước khi Chúa dùng ông. Nghĩa là đã huấn luyện ông, đã cho ông nhiều cơ hội lắm. Và bây giờ nếu ông không giải quyết chuyện này, Chúa giết, không dùng nữa. Và chúng ta để ý một điều nha, việc ông không được Chúa dùng là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Chuyện mà Chúa dùng ông là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Còn tội ông phạm là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Nó cũng là chuyện lớn. Dù rằng chuyện lớn đó là chuyện cá nhân, chuyện gia đình và chuyện đã lâu rồi. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý, là tại sao đời sống vợ chồng, một vấn đề riêng tư, lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của một người và ảnh hưởng cuộc đời của người đó với việc Chúa sử dụng cuộc đời của người đó. Và đặc biệt một điều đó là dù rằng tội đó là cái tội mà người khác không biết, phải không? Đó là tội mà chuyện đời xưa của ông đâu ai biết, nhưng mà trước mặt Chúa, Chúa biết. Nào, bây giờ chúng ta chú ý ha, tại sao ông không sửa lỗi của ông? Vì Chúa bắt ông, Chúa là khiến cho ông bị bệnh đến nỗi ông chỉ nằm chờ chết thôi. Và ai phải làm phép các vị? Bình thường á là người cha làm. Trường hợp này là ai làm? Bà mẹ phải làm. Điều đó có nghĩa rằng cái giải quyết vấn đề nó nằm ở đâu? Ở bà vợ hay ở ông chồng? Rồi nha. Ai làm? Ai không chịu cắt bì cho con? Bà mẹ. Ai không cắt bì cho con? Người cha. Tại sao không cắt bì cho con? Vì muốn vợ chồng không có xung khắc, mọi chuyện yên ổn. Và nhớ nha, lúc đó ông có sống giữa dân Israel không? Không. Ông không sống giữa dân Israel. Và chính vì vậy mà cái môi trường như vậy á, là càng dễ cho ông cảm thấy là chỉ có hai vợ chồng mình thôi, chuyện đó nó không quan trọng, vì không phải là ông đang sống giữa dân Israel. Nhưng mà rõ ràng ông đã quay thường giao ước với Chúa. Và vì vậy mà chúng ta nhận ra cái tội nặng của ông Môi-se là tội gì? Tại sao không nói cái bí? Có phải ông quên không? Ông muốn quên. Thế tại sao? Nghe lời vợ hơn nghe lời Chúa. Cái tội mà ai phạm vậy? À, Adam đã phạm. Và không phải chỉ có Adam đâu. Tội đó là tội gì? Tội không sống đúng vai trò trách nhiệm của Chúa trong đời sống thường nhật. Và đây là một điều quan trọng nè. Và chúng ta cần lưu ý điểm này. Chính vì Môi-se không làm đúng vai trò lãnh đạo của người chồng theo ý Chúa, ông nghe theo vợ hơn nghe lời Chúa dạy. Để ý một điều, bà vợ của ông không nói anh làm vì em mà làm vì con. Bà làm sao chấp nhận được đứa con mới có 8 ngày tuổi mà đã lấy một con dao bằng gì biết không? Bằng đá làm cắt bì cho con. Nó đau, nó ra máu, chịu không được. Thôi để yên nó đi. Và ông đã chiều vợ. Tội không làm chồng, làm cha theo ý Chúa. Và đây là tội, tội nhẹ hay tội nặng? Nặng đến nỗi Chúa không dùng ông. Chúng ta chú ý điểm này nha. Đời sống vợ chồng trong riêng tư, cá nhân, nhưng rất quan trọng, vì tại gia đình nó biểu lộ đức tin của mình với Chúa. Và Chúa cho ông cũng như chúng ta ngày hôm nay hiểu rằng một cuộc đời muốn được Chúa dùng thì phải sống vâng phục Chúa, kể cả trong đời sống riêng tư cá nhân của đời sống vợ chồng. Thì chúng ta đừng coi thường cái đời sống vợ chồng, không ai biết đó, lại ảnh hưởng rất lớn đến một cuộc đời mà Chúa dùng. Và dĩ nhiên, ai ăn trái cấm trước? Ai trách nhiệm? Ăn trước thì Eva ăn trước, nhưng trách nhiệm thì Adam trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là Eva có tội không? Có tội chứ. Vì vậy mà ở đây không phải chỉ có tội của Môi-se mà còn có tội của bà vợ Sê-phô-ra. Bà làm gì? Bà điều khiển chồng. Bà muốn quyền quyết định trong gia đình. Chuyện trong gia đình là chuyện bà là người có tiếng nói trọng lượng, phải không? Và chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Đây là chuyện mà khi không làm vợ, không làm mẹ theo ý Chúa, chắc chắn tai họa sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là khi không làm vợ đúng sẽ không làm mẹ đúng. Khi không làm người chồng đúng thì không thể làm người cha đúng được. Và chúng ta để ý một điều thế này. Câu chuyện xảy ra nó không hết. Bây giờ chúng ta đọc tiếp đoạn 18 câu 1 đến câu 3. Đến câu mấy? Câu số 2. Đó là gì? Sau khi bà trong đoạn 4 lên đường với chồng, nhưng rồi sự việc xảy ra, bà làm trong tinh thần thuận phục hay làm trong việc bị ép uổng. Bà buộc phải làm, không làm thì chồng chết. Và bà đã làm trong một thái độ bất mãn. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Bà đi về. Bà đi về, không đi theo Môi-se nữa. Nhưng cái quan trọng là gì? Đã cho trở về. Môi-se cho trở về. Bà không muốn đi nữa. Và một lần thứ hai, Môi-se lại cho vợ đi về. Để vợ yên, mình cũng yên. Có phải vậy không? Và chúng ta để ý một điều nha. Chính vì cái cách giải quyết vấn đề tội lỗi trong cuộc đời mà nó ảnh hưởng đến đời sống của ông, gia đình ông, con cái ông và cả dân Israel nữa. Chúng ta để ý một điều. Sau khi ông làm phép cắt bì cho con, Chúa cho ông sống. Nhưng vì cớ Sephora làm với tức độ bất mãn, hờn dỗi và đánh mất đi cái cơ hội phục vụ Chúa. Chúng ta để ý nha. Chúng ta suy nghĩ coi. Cái câu mà để ý câu 1. Giê-trô thì tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ai-cập. Người bèn dẫn Sê-phô-ra vợ Môi-se đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai. Nội cái câu này không cho chúng ta hình dung câu chuyện là gì. Đáng lý ra khi Môi-se vâng lệnh Đức Chúa Trời đi giải phóng Israel thì ai đi cùng? Vợ con đi cùng. Đằng này Môi-se đi với ai? Đi mình. Về gia đình ông đi có một mình. Và đã có lần dân Israel muốn ném đá ông. Ông gặp rất nhiều khó khăn và ông đối diện với những khó khăn đó. Có người san sẻ không? Không. Không có người san sẻ với ông. Đáng lý ra người vợ là người giúp chồng. Đằng này chồng đã cho vợ về nhà cha mẹ rồi. Và ông đối diện trong chức vụ, những khó khăn trong chức vụ của ông một mình, như là người không có gia đình. Như vậy có ảnh hưởng đến ông không? Ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng đến chức vụ của ông, ảnh hưởng đến dân Israel, ảnh hưởng cá nhân ông, ảnh hưởng dân ông đang phục vụ. Có ảnh hưởng đến vợ và con không? Không những bà đánh mất cơ hội của bà, phải không, để cùng với chồng phục vụ, mà bà còn đánh mất cái gì nữa? Đáng lý ra khi thấy được chồng được Chúa dùng thì con bà đang ở đâu? Ở nhà ông bà ngoại cùng với bà. Mọi chuyện chỉ là ở đây là nghe, chứ không cùng với chồng, không cùng với cha. Đáng lý ra là vợ ông, con ông phải chứng kiến Chúa là người đã dùng ông như thế nào. Vợ con có một bên. Sau này nghe đồn đãi tới tai là nghe như vậy, bây giờ mới đi thăm. Có nghĩa là gì? Vợ chồng đã đánh mất cơ hội để cùng nhau phục vụ Chúa. Vợ chồng đã làm hại con của mình. Vì đáng lý ra nó có thể chứng kiến quyền năng phép lạ của Chúa. Nó có thể đi bộ trên biển như trong, trên đất khô cùng với cha nó. Tất cả mọi chuyện chỉ là nghe thôi. Vậy thì chuyện nó lớn hay nhỏ? Cực kỳ lớn. Chính vì cái quyết định của vợ chồng không đúng theo lời Chúa dạy mà hai vợ chồng đã đánh mất cơ hội cùng nhau phục vụ Chúa, và đánh mất cơ hội cho con nhận biết Chúa, thấy được cái vĩ đại của Chúa dùng cha của mình, và thấy được quyền của Chúa một cách trực tiếp. Thì tất cả chỉ là con nghe nói lại mà thôi. Cho nên quyết định của vợ chồng ảnh hưởng lớn không? Ảnh hưởng rất lớn. Chúa vẫn dùng ông trong công việc, nhưng ông rất cô đơn trong công việc và trong chức vụ. Chứ không phải là Chúa bỏ ông. Chúa vẫn dùng ông, nhưng cái kinh nghiệm phục vụ trong chức vụ lại giống như một người độc thân, không có người vợ để cùng san sẻ. Và là một người cha lại không cho con nó thấy Chúa đã hành động qua cuộc đời của mình, ảnh hưởng đến đức tin của con ra sao. Cũng chỉ vì quyết định cho vợ và các con về nhà bố mẹ vợ theo điều vợ muốn. Cái chữ là cho phép, theo yêu cầu. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Ảnh hưởng rất là lớn trong cách giải quyết những vấn đề riêng tư trong đời sống hôn nhân. Nó ảnh hưởng rất lớn trong sự phục vụ. Và phước hạnh trong sự phục vụ cũng bị ảnh hưởng bởi đời sống vợ chồng. Và ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến đất nước, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng tới hội thánh. Cho nên chúng ta đừng coi thường nếp sống của vợ chồng. Và đây là một bài học mà tôi cho rằng dù hôm nay chúng ta học rất là nhanh, tôi không nói được nhiều, nhưng tôi rất mong mọi người chú ý. Khi vợ chồng đã trở nên một mà không cùng với nhau để sống vâng phục Chúa và theo ý Chúa, không sống đúng cái cương vị mà Chúa đặt để của một người chồng, của một người cha, của một người vợ, của một người mẹ, sẽ tạo ra rất nhiều nan đề cho đời sống cá nhân, cho gia đình của mình, cho con cái mình, và kể cả trong chức vụ. Xin Chúa đừng để chúng ta quên bài học. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi luôn luôn khắc ghi trong lòng. Nhớ, muốn được Chúa dùng thì đời sống hôn nhân quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy mà ai chưa lập gia đình thì nhớ follow bảo, nghĩ cho kỹ đi rồi hãy lấy vợ lấy chồng. Nghĩ cho kỹ rồi hãy lấy vợ lấy chồng. Và ai đã lấy vợ lấy chồng rồi thì nhớ hãy làm chồng cho đúng. Không làm chồng đúng, không làm cha đúng. Phải làm vợ cho đúng. Vì nếu không làm vợ đúng thì không làm mẹ đúng được. Và đây là bài học rất quan trọng. Xin Chúa giúp chúng ta khắc ghi điều quan trọng này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 23, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, phần 4. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chúa kính yêu ơi, đấng đoái thương con, Chúa đã nghiêng tai để lắng nghe con khi tiếng con dâng lên Ngài. Chúa đã lắng nghe, Chúa kính yêu ơi, đấng đoái thương con, Chúa đã nghiêng tai để lắng nghe con dù trong lúc đau thương bủa vây đời con. Chúa đã lắng nghe, Chúa rất nhân lành, Chúa rất nhân lành, Chúa rất nhân lành. Chúa quá nhân lành, Chúa quá nhân lành, Chúa quá nhân lành. Chúa kính yêu ơi, đấng đoái thương con, Chúa đã nghiêng tai để lắng nghe con khi tiếng con dâng lên Ngài. Chúa đã lắng nghe, Chúa rất nhân quá nhiều.